Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn làm việc với tập đoàn xây dựng Tô Thương Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các tổ tuyên truyền vận động công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cảng quốc tế Gia Bình đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích chính sách, lắng nghe và thấu gỡ vướng mắc. Dù chưa vào mùa mưa nhưng trên các tuyến đê thuộc xã Mỹ Thái xuất hiện thêm các điểm sạt lở. Sự cố này đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa, tài sản của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Sau hơn 20 năm triển khai đến nay, dự án khu đô thị mới Vân Dương, phường Nam Sơn vẫn chưa thể hoàn thiện do nhiều khó khăn vướng mắc kéo dài. Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sáng 22 tháng 4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên họp với tinh thần trách nhiệm cao. Ở nội dung này, đoàn Bắc Ninh có một đại biểu đóng góp ý kiến tại nghị trường. Đánh giá cao, dự thảo nghị quyết thể hiện sự quan tâm tương đối toàn diện đến cả hai trụ cột chính là bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa. Đại biểu Trần Thị Vân cũng phân tích những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất một số giải pháp liên quan đến chuyển đổi số văn hóa, chính sách thuế và đất đai cho ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt phải có cơ chế thử nghiệm và chuyển đổi tư duy mạnh mẽ trong việc thực hiện bảo tồn và phát triển văn hóa.
Là nghị quyết thì cần bổ sung thêm cơ chế thử nghiệm, chính sách sandbox, xây dựng bộ chỉ số đánh giá phát triển văn hóa quốc gia gắn trách nhiệm với người đứng đầu và tăng quyền chủ động cho địa phương trong ban hành chính sách ưu đãi đặc thù về văn hóa. Để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, chúng ta cần chuyển đổi tư duy mạnh mẽ từ bảo tồn tĩnh sang động, từ hỗ trợ sang đầu tư chiến lược, từ khuyến khích sang tạo động lực thị trường và từ quản lý văn hóa sang phát triển kinh tế văn hóa để bảo tồn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị con người và bản sắc Việt Nam ra thế giới.
Cũng trong sáng 22 tháng 4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Buổi chiều ngày 22 tháng 4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức cá nhân xảy ra trước khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế.
Sáng 22 tháng 4, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, có buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Tô Thương Trung Quốc do ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập tập đoàn làm trưởng đoàn, đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập đoàn Tô Thương hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng, hiện đứng trong top 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới. Từ kinh nghiệm triển khai nhiều dự án trong và ngoài nước, ông Nghiêm Giới Hòa đã chia sẻ, tư vấn một số định hướng lớn trong phát triển mạng lưới giao thông phù hợp với điều kiện thực tiễn và yêu cầu phát triển của Bắc Ninh. Trong đó nhấn mạnh, việc quy hoạch đồng bộ giữa đường cao tốc, đường dân sinh, đường sắt và các phương thức vận tải khác, đồng thời khẳng định sẵn sàng mang nguồn lực trí tuệ và kinh nghiệm để đồng hành, hỗ trợ Bắc Ninh trong quá trình xây dựng phát triển hạ tầng. Cảm ơn những ý kiến tư vấn và nhận định thể hiện sự am hiểu sâu của ông Nghiêm Giới Hòa về tình hình thực tiễn và định hướng phát triển của Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một trong những trăn trở lớn nhất hiện nay của tỉnh là phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ hiện đại, đáp ứng các tiêu chí đô thị trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Do đó, tỉnh đã và đang triển khai đầu tư theo nhiều hình thức, tập trung thu hút nguồn lực từ khu vực ngoài nhà nước. Trao đổi thêm về định hướng đầu tư sân bay Gia Bình và các tuyến đường kết nối, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tập đoàn tiếp tục quan tâm tư vấn hỗ trợ tỉnh trong việc tận dụng cải tạo các tuyến đường sắt hiện hữu, cải tạo tĩnh không qua cầu các sông, thúc đẩy phát triển giao thông đường thủy. Các dự án kết nối liên vùng liên quốc gia, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Trung Quốc và Việt Nam đi qua địa bàn tỉnh. Đề nghị tập đoàn phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu đề xuất các giải pháp triển khai các dự án giao thông của tỉnh. Đối với một số dự án đã có kế hoạch đầu tư công mà tập đoàn quan tâm, giao Sở Tài chính tổ chức đấu thầu quốc tế bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
Sáng 22 tháng 4, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm động viên một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu do Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo triển khai trên địa bàn phường Tân An. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi cùng đoàn đã đến thăm mô hình nuôi chim bồ câu Pháp của hộ ông Vũ Văn Nghiên tại tổ dân phố Thượng. Đây là một trong những mô hình chăn nuôi tiêu biểu ở địa phương với quy mô 15.000 chim bồ câu Pháp, diện tích chuồng trại 6.000 m2.
tạo công ăn việc làm cho 8 đến 10 lao động tại địa phương, thu nhập hàng năm từ 1 đến 1,2 tỷ đồng. Đây cũng là mô hình đạt giải nhì cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang năm 2024-2025 và đạt giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2025 do ứng dụng công nghệ vào chăn nuôi chim bồ câu. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn đến thăm mô hình ứng dụng công nghệ IoT về trồng trọt trong nhà lưới của hộ bà Nguyễn Thị Huyền tại tổ dân phố Hồng Sơn với các loại cây trồng dưa lê Hàn Quốc, dưa chuột, dưa lưới, dưa lê ta trên 4.000 m2 nhà lưới. Mô hình sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động qua lỗ nhỏ giọt có bù áp, sử dụng hệ thống châm phân dinh dưỡng tự động điều khiển thông qua các thiết bị cảm biến và phần mềm được cài đặt trên máy tính, điện thoại di động. Hệ thống tích hợp IoT và phân hệ dinh dưỡng với tri thức chuyên gia để điều hành tự động và bán tự động tưới tiêu nước, châm phân trong nông nghiệp thông minh với thu nhập khoảng 600 triệu đồng một năm. Đoàn cũng đã đến thăm mô hình nông nghiệp tuần hoàn của hộ gia đình ông Hoàng Đình Quê, tổ dân phố Quỳnh Sơn. Đây là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương với mô hình nông nghiệp tuần hoàn có diện tích 6,4 ha. Chăn nuôi lợn thịt siêu nạc với số lượng từ 4 đến 7.000 con một năm, 17.000 con vịt và trồng nhiều loại cây ăn quả. Tận dụng chất thải từ chăn nuôi để nuôi giun chuồn quế, sản lượng hàng chục tấn một năm, thu nhập đạt hơn 10 tỷ đồng một năm. Năm 2021, ông Quê được tôn vinh danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Năm 2025 được nhận huân chương lao động hạng 3. Qua thăm các mô hình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi biểu dương và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực, cố gắng của các hội viên nông dân cùng sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của Hội Nông dân tỉnh trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, định hướng, động viên hội viên phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đồng chí cũng đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục có các cơ chế chính sách hỗ trợ hội viên nông dân, nhất là các hộ sản xuất kinh doanh giỏi về nguồn vốn, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật để hướng tới nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, chất lượng cao. Bên cạnh đó cũng đề nghị phường Tân An quan tâm tháo gỡ các khó khăn liên quan đến hệ thống mương thoát nước để các mô hình phát triển hiệu quả, tạo điều kiện để các hộ mở rộng diện tích sản xuất, nhất là đất đai canh tác.
Sáng cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn ngành phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện nghị quyết về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng theo nghị quyết Trung ương 2 khóa 14. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Trần Tiến Hưng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã. Tại tỉnh Bắc Ninh, hội nghị được triển khai tại 102 điểm cầu với sự tham dự của 650 đại biểu làm công tác kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí Đinh Đức Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các chuyên đề, những vấn đề mới cốt lõi của Nghị quyết số 05 ngày 7 tháng 4 năm 2026 về đổi mới nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng, quy định số 21 ngày 11 tháng 4 năm 2026 về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Nghị quyết đã xác định các quan điểm chỉ đạo mang tính đột phá cốt lõi, nền tảng cho tư duy và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, xác định mục tiêu là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát gắn với kiểm soát quyền lực, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, giữ vững kỷ luật kỷ cương góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, năng lực quản lý quản trị quốc gia vì sự phát triển của đất nước. Nghị quyết đã xác định 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã nghe phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, của ngành kiểm tra Đảng, quy định về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Những điểm mới nổi bật của chương trình được xác định gồm chuyển đổi số toàn diện tiến tới kiểm tra giám sát trên dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, ứng dụng công nghệ số AI để cảnh báo sớm vi phạm, nâng tầm cơ chế giám sát gắn kiểm tra Đảng với các công cụ kiểm soát quyền lực khác, xóa vùng trống vùng tối trong kiểm tra, tăng cường giám sát từ chi bộ cơ sở, xử lý nghiêm vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kiểm soát tài sản thu nhập trên nền tảng dữ liệu, tăng minh bạch và hiệu quả phòng chống tham nhũng, đổi mới tổ chức và cán bộ kiểm tra, hướng tới mô hình ngành dọc bố trí cán bộ không phải người địa phương, xây dựng đội ngũ liêm chính, bản lĩnh chuyên nghiệp, tăng công khai minh bạch thông tin, phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Phát biểu sau khi điểm cầu của Trung ương kết thúc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đinh Đức Cảnh đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động tham mưu, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo chỉ đạo của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên. đẩy mạnh công tác giám sát nhằm cảnh báo phòng ngừa vi phạm từ sớm từ xa, xác định đây là trọng tâm trong công tác của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong nhiệm kỳ, thực hiện tốt công tác giám sát, thường xuyên bảo đảm các nghị quyết chỉ thị kết luận của Đảng được tổ chức thực hiện kịp thời có hiệu quả, đúng định hướng, đúng quy định, ngay từ khâu quán triệt, triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện những hạn chế thiếu sót để bổ sung hoàn thiện, tăng cường chỉ đạo hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phát triển đất nước.
Chiều 22 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến thăm, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và tặng quà đoàn viên, người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Cooler Master Việt Nam tại khu công nghiệp Gia Bình. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà đánh giá cao công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Cooler Master Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu duy trì ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn đồng hành, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Cooler Master Việt Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất tinh thần của người lao động để duy trì mối quan hệ mật thiết gắn bó, từ đó xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững. Đồng chí cũng mong muốn đội ngũ công nhân, người lao động tiếp tục chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nội quy doanh nghiệp, gắn bó lâu dài và cống hiến trách nhiệm với công việc, từ đó góp phần tăng năng suất lao động và cải thiện thu nhập. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà và lãnh đạo các sở ngành trong đoàn công tác trao tặng quà cho doanh nghiệp và trao 100 suất quà tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty.
Chiều 22 tháng 4, đoàn chỉ đạo số 5 Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương do đồng chí Vũ Thế Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Bắc Ninh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 100 Ban chỉ đạo Tổng điều tra bao gồm cấp tỉnh 1 Ban chỉ đạo và cấp xã 99 Ban chỉ đạo. Tổng số thành viên tham gia Ban chỉ đạo và tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo là 1.038 người. Tính đến ngày 6 tháng 3, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% các loại phiếu điều tra. Cụ thể, khối cá thể thu thập thông tin gần 200.000 phiếu toàn bộ. Khối tôn giáo tín ngưỡng thu thập thông tin được 2.310 phiếu, khối tổ hợp tác thu thập thông tin 269 phiếu. Đối với công tác thu thập thông tin giai đoạn 2, tính đến ngày 22 tháng 4, khối điều tra đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đạt 51%. Hội Hiệp hội đã có 567 trên 759 đơn vị hoàn thành kê khai thông tin đạt 75%. Khối doanh nghiệp, tổng số doanh nghiệp phải kê khai có 41.120 doanh nghiệp, trong đó đã có 23.388 doanh nghiệp hoàn thành kê khai thông tin đạt 57%. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thế Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương, đánh giá cao sự chủ động tích cực của tỉnh Bắc Ninh trong triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026, đặc biệt là việc hoàn thành sớm giai đoạn 1. Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Các sở ban ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê trong tổ chức thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng, trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh, trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương để cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo và công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổng điều tra trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, để người dân nắm rõ hơn chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định thành lập 40 tổ tuyên truyền vận động công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Các tổ này trực thuộc 5 tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngay sau khi có quyết định thành lập, các tổ tuyên truyền đã bắt tay ngay triển khai nhiệm vụ, đi đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích chính sách, lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để có báo cáo, đề xuất xử lý kịp thời. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thôn Lương Pháp, xã Gia Bình trong sáng 22 tháng 4. Gia đình ông Nguyễn Văn Cần, thôn Lương Pháp, xã Gia Bình có 451m2 đất ở và đất vườn, ba thế hệ đang sinh sống. Theo phương án bồi thường mang tính đặc thù đối với dự án cảng không quốc tế Gia Bình, gia đình ông được cấp tái định cư và xem xét giao 4 lô đất ở, cùng bồi thường hơn 7 tỷ đồng đất ở và tài sản trên đất. Sau khi được tuyên truyền, phân tích tỉ mỉ, gia đình đã hiểu và đồng thuận, mong muốn sớm có đất tái định cư, ông Cần nói.
Nhà nước làm đến đất, dân cũng coi thôi cũng chấp hành tất cả cái, cũng ủng hộ là cũng di rời, nhưng với điều kiện là đất giả đất cho bà con đỡ thiệt.
đến từng hộ dân dành hàng giờ đồng hồ để tuyên truyền, giải thích, tiếp thu từng ý kiến của người dân. Đó là cách mà các tổ tuyên truyền ở đây đang vận dụng. Tại đây, mỗi hộ gia đình được cung cấp đầy đủ phương án bồi thường đất ở, đất vườn, ao, cũng như phương án bồi thường tài sản trên đất. Từng hạng mục tài sản được kê khai chi tiết, định giá rõ ràng. Những tài sản công trình bị kê khai thiếu trong các lần kiểm đếm trước sẽ được bổ sung. Đơn giá bồi thường chưa phù hợp được đề đạt kiến nghị. Anh Nguyễn Văn Lương, thôn Lương Pháp, xã Gia Bình bày tỏ ý kiến như sau.
Tôi thấy tổ tuyên truyền đi như này là tốt, bởi vì tại sao? Là vì là người dân sẽ trực tiếp có cái ý kiến với cả cái tổ tuyên truyền này, và tổ tuyên truyền sẽ về tức là giải thích lại để tức là cái người bên trên người ta hiểu cái nguyện vọng đấy. Đấy, ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là như nhà tôi chẳng hạn, bây giờ tôi thì cái tài sản của tôi nó đang là nó đánh giá nó rất là thấp, thì tôi cũng muốn có ý kiến là để tức là bên đền bù phải đền bù cho tôi làm sao nó đủ với cái tài sản mà tôi bỏ công bỏ sức ra để xây dựng.
Tiếp thu ý kiến của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều điều chỉnh theo hướng có lợi cho người dân. Giá trị bồi thường tài sản nhà ở được tăng bình quân khoảng 12,5%, nhiều trường hợp tăng từ 40 đến 60%, cá biệt có trường hợp lên tới 70 đến 80%. Hệ số K đối với đất ở nông thôn cũng được điều chỉnh tăng trung bình khoảng 2-3%, trong đó nhiều vị trí tăng trên 40% so với bảng giá đất trước đây. Đồng thời, các hộ có diện tích đất ký hiệu T còn được xem xét mua thêm 3 đến 4 thửa đất tại khu tái định cư mới với hạ tầng đồng bộ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn đô thị kiểu mẫu. Có thể thấy, đây là chính sách bồi thường tốt nhất từ trước đến nay được ban hành riêng cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Cho biết thêm về điều này, ông Nguyễn Văn Tú, trưởng ban công tác mặt trận thôn Lương Pháp, xã Gia Bình nói.
Qua thăm lắm thì tôi cũng thấy là cái tâm tư, nguyện vọng của bà con là trước hết thì nói về cái chủ trương chính sách của nhà nước thì bà con rất đồng thuận. Và bên cạnh đó thì bà con cũng rất mong muốn là khi bà con đã hy sinh các cái làng xóm, nhà cửa, ruộng đất của mình để cho dự án của nhà nước phát triển thì cũng mong muốn làm sao là được cái cuộc sống nó thật ổn định và được cái sự quan tâm của nhà nước đối với điều kiện sống của nhân dân như thế nào.
Theo kế hoạch, các tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng gia đình để vận động, linh hoạt về thời điểm đến tuyên truyền, phù hợp với cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Mục đích cuối cùng là để bà con hiểu rõ chính sách đặc thù được hưởng để tạo sự đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng dự án. Tính đến hết ngày 15 tháng 4, trên địa bàn xã Gia Bình đã có 245 hộ đăng ký bàn giao đất, trong đó 215 hộ đã nhận thưởng với tổng số tiền 32,35 tỷ đồng. Chính sách thưởng vẫn được áp dụng đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2026.
Sau nhiều năm khai thác, một số tuyến đường giao thông nông thôn tại xã Tiên Lục đã xuống cấp. Mặt đường hẹp gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Từ nguồn vốn ngân sách địa phương, nhiều tuyến đường sẽ được cải tạo sửa chữa. Theo đó, tuyến đường giao thông tại các thôn Tân Trung, Tân Phúc và Đồng Quang sẽ được bê tông hóa, mở rộng nền đường từ 4,5 đến 12,5 mét. Đồng thời bổ sung rãnh thoát nước tại một số đoạn, bảo đảm cho người và phương tiện được lưu thông an toàn. Dự án có quy mô khoảng 1 km, tổng mức đầu tư 2,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, và sau khi hoàn thành sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn tạo diện mạo khang trang cho khu vực nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Thưa quý vị, mặc dù chưa bước vào mùa mưa bão, tuy nhiên chỉ sau 2 trận mưa lớn trong tháng 3 và tháng 4 trên các tuyến đê thuộc xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh đã xuất hiện thêm các điểm sạt lở. Sự cố này đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa, tài sản của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong thời gian tới. Tại khu vực K3+150 tuyến đê Tả Thương đoạn qua thôn Cổng Phên, xã Mỹ Thái đã xuất hiện vị trí sạt lở nguy hiểm. Cung sạt kéo dài trên 50 mét, rộng từ 40 đến 50 mét, ăn sát vào khu dân cư. Sống ngay tại khu vực, phần sạt lở đã ăn sâu vào 1/4 chiều dài ngôi nhà của ông Vũ Văn Trường. Lo lắng về tình trạng trên, ông Trường cho biết.
Tôi thấy hiện tượng là bắt đầu thấy nó lất ra thì tôi cũng đi đồng thời là tôi mua một số xe đất và tôi đổ với lại ít bây, nhưng mà xong quá trình tôi thấy càng ngày nó càng vẫn lún đất to ra, không thấy có hiệu quả thì tôi cũng thấy là rất là lo lắng, và tôi là người dân trực tiếp ở khu vực này. Đấy, và tôi cũng mong muốn là cơ quan chức năng và có biện pháp để xử lý tuyến đê và cho nhân dân.
Không chỉ xảy ra sạt lở tại tuyến đê cấp 3 đê Tả Thương, sát ngay gần khu vực trên tuyến đê bối cấp 5 cũng đang ghi nhận điểm sạt lở kéo dài hơn 200m. Đáng nói là khối sạt ăn sâu vào thân đê, nhiều vị trí tụt từ 1 đến 1,5m. Mái đê xuất hiện tình trạng lún, trượt rõ rệt. Phóng viên Hồng Thơm có mặt tại hiện trường phản ánh.
Như quý vị và các bạn có thể thấy thì đây là điểm sạt trượt đã ăn sâu vào giữa thân đê và cái độ sâu thì lên tới hơn 1m rồi. Nếu như mà không có biện pháp xử lý sớm thì sẽ đe dọa đến sự an toàn của tuyến đê này và đằng sau đó chính là tài sản và hoa màu của rất nhiều hộ dân.
Phát hiện các điểm sạt lở, người dân địa phương vô cùng lo lắng. Nói về điều này, ông Vũ Quốc Huy, trưởng ban công tác mặt trận thôn Cổng Phên, xã Mỹ Thái cho hay.
Nhân dân trong chỗ thôn Cổng Phên cũng như thôn Danh Động là cũng rất mong muốn là chính quyền từ cấp xã đến cấp tỉnh là quan tâm đến cái đoạn đê này cho nhân dân trong thôn chúng tôi để nhân dân chúng tôi là yên tâm sản xuất.
Điều đáng quan ngại là hiện tượng sạt lở vẫn đang tiếp diễn trong khi mùa mưa bão đang đến gần. Theo chính quyền địa phương, bước đầu xác minh hai điểm sạt lở không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 30 hộ dân mà còn ảnh hưởng đến 40 hectare hoa màu, tài sản của người dân tại 4 thôn Dương Quan Thượng, Cổng Phên, Danh và Đậu. Cho biết công tác kiểm tra, rà soát lại và đánh giá các điểm sạt lở, ông Nguyễn Đức Khiêm, Phó trưởng phòng kinh tế xã Mỹ Thái thông tin.
Với trách nhiệm của phòng chuyên môn thì chúng tôi đang giao cho chuyên môn hoàn thiện cái báo cáo, để báo cáo với thường trực đảng ủy và ủy ban nhân dân xã, để hoàn thiện báo cáo tỉnh và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để về kiểm tra cũng như xác định nguyên nhân và sẽ cho cái phương án khắc phục. Trước hết thì tổ công tác cũng đã nên đặt cái biển báo tại khu vực này.
Năm 2025, tại xã Mỹ Thái xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đê bối, thậm chí có những đoạn ăn sâu vào gần hết thân đê. Năm nay, sạt lở lại tiếp tục xảy ra, nguy cơ vẫn hiện hữu. Trong khi mùa mưa bão cận kề, những điểm sạt lở này vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp xử lý trong thời gian tới.
Thưa quý vị, dự án khu đô thị mới Vân Dương, phường Nam Sơn do công ty Nam Hồng làm chủ đầu tư triển khai từ năm 2004 theo cơ chế sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng hạ tầng. Với kỳ vọng tạo quỹ đất phát triển hạ tầng và thúc đẩy đô thị hóa phía đông nam thành phố Bắc Ninh trước đây, dự án từng được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị địa phương. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm triển khai, đến nay dự án vẫn chưa thể hoàn thiện do nhiều khó khăn vướng mắc kéo dài. Một trong những nút thắt lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Dù đã chi trả bồi thường đạt hơn 89% diện tích, nhưng vẫn còn gần 9.000 m2 chưa được bàn giao do một số hộ dân chưa đồng thuận nhận tiền đền bù. Trong đó, riêng một nhà xưởng nằm trong dự án có diện tích lên đến 7.700 m2. Đến thời điểm này, phần lớn hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được triển khai với khối lượng thực hiện đạt khoảng 90%, làm gián đoạn tiến độ chung của dự án, gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nam Hồng cho biết.
Nhà đầu tư thì là kiến nghị tỉnh và các ngành là xem xét để hướng dẫn nhà đầu tư là làm cái thủ tục thanh toán dự án này và cái tiếp theo là cái kiến nghị là Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban phường Nam Sơn là giải phóng mặt bằng, tập trung hỗ trợ nhà đầu tư là giải phóng mặt bằng các hộ dân còn lại để dự án sớm về đích.
Không chỉ vướng mắc về mặt bằng, dự án còn gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Theo cơ chế ban đầu, việc thanh toán được thực hiện bằng hình thức ghi thu tiền sử dụng đất, ghi chi thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, do vướng mắc trong thực hiện quyết định 22/2003 của Bộ Tài chính, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa có cơ sở để hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Trong khi đó, cơ chế tài chính áp dụng theo quy định cũ đã hết hiệu lực, khiến việc xác định nghĩa vụ tài chính hiện nay gặp nhiều khó khăn. Ông Tô Văn Thao, tổ dân phố Vân Trại, phường Nam Sơn nói.
Dự án này đã tồn tại rất lâu rồi. Tôi là người dân địa phương. Chúng tôi mong muốn các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để đi vào hoạt động cho đô thị khang trang sạch đẹp.
Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Nam Hồng cho biết thêm.
Thời điểm cũ thì là tỉnh Bắc Ninh cũ cũng có tháo gỡ vướng mắc, nhưng mà hiện tại cũng đang vướng về cái thể chế. Thì cũng đề nghị tỉnh là xem xét cái phương án như nào để tạo điều kiện cho nhà đầu tư, tháo gỡ cho nhà đầu tư để nhà đầu tư được nộp tiền sử dụng đất, ghi thu tiền sử dụng đất của dự án tạo cơ sở hạ tầng và ghi chi cho cái tiền cho cái dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đã được tỉnh quyết toán.
Được biết, dự án khu đô thị mới Vân Dương được triển khai cùng tuyến đường vào khu vui chơi, nghỉ dưỡng sinh thái Vân Dương, tuyến giao thông kết nối chính của khu vực. Tổng mức đầu tư của tuyến đường sau điều chỉnh hơn 73 tỷ đồng. Đến nay, chủ đầu tư đã được phê duyệt quyết toán với giá trị gần 17,4 tỷ đồng. Đối với khu đô thị mới Vân Dương, phần dự án tạo nguồn vốn, tổng giá trị quyền sử dụng đất tạm tính ban đầu gần 15,6 tỷ đồng, với diện tích gần 40.000 m2. Nhằm khơi thông các điểm nghẽn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án khu đô thị mới Vân Dương, chiều 23 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc của dự án, góp phần hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại địa phương.
Sáng 22 tháng 4, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tổ chức cuộc thi kỹ năng nghề cấp trường năm 2026 với sự tham gia của hơn 40 thí sinh đến từ 13 ngành chuyên môn. Cuộc thi là hoạt động được Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tổ chức thường xuyên nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập, rèn luyện kỹ năng nghề cho học sinh sinh viên, đồng thời là căn cứ để nhà trường lựa chọn, bồi dưỡng những cá nhân xuất sắc tham gia các kỳ thi tay nghề cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đây cũng là dịp để cán bộ, giảng viên của nhà trường tiếp tục hoàn thiện chương trình giảng dạy, thay đổi phương pháp dạy và học, đánh giá kỹ năng ở từng nghề cụ thể để có được bộ chương trình đào tạo, phương pháp dạy tốt hơn cho người học. Các nội dung thi được xây dựng theo cấu trúc đề thi kỹ năng nghề quốc gia, bảo đảm tính chuẩn hóa, thực tiễn, khách quan, phù hợp với chương trình đào tạo và yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh. Mỗi bài thi gồm 2 module kỹ năng nghề, thời gian làm bài của thí sinh từ 6 giờ đến 8 giờ tùy theo đề thi của mỗi nghề, bảo đảm đánh giá toàn diện năng lực nghề nghiệp của thí sinh. Thông qua cuộc thi, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tiếp tục khẳng định định hướng đào tạo gắn với thực hành, lấy kỹ năng nghề làm trọng tâm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.
Tại nhà thi đấu thể thao tỉnh phường Bắc Giang, sáng 22 tháng 4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải bóng bàn trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất. Giải quy tụ 185 vận động viên đến từ 37 đơn vị địa phương trong tỉnh tranh tài ở 7 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ. Bóng bàn là một trong những môn thi đấu rất quan trọng của đại hội, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển rộng khắp, đồng thời tạo cơ hội giao lưu nâng cao chuyên môn và phát hiện những nhân tố tiêu biểu cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra trong không khí sôi nổi hào hứng, thu hút sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Với tinh thần đoàn kết trung thực cao thượng, các vận động viên thi đấu nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo, đội ngũ trọng tài làm việc khách quan, công tâm, bảo đảm tính chính xác và công bằng trong suốt quá trình thi đấu. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra đến hết ngày 26 tháng 4.
Chiều 22 tháng 4, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh cùng chính quyền xã Lạng Giang và công ty cổ phần may BGG Lạng Giang đã đến thăm hỏi động viên, trao kinh phí hỗ trợ thân nhân gia đình đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 2001 tại thôn Tân Luận, xã Lạng Giang. Vụ tai nạn xảy ra khi chị Nguyễn Thị Thùy đang trên đường đi làm về và đã được cơ quan chức năng kết luận là tai nạn lao động đặc thù. Sự ra đi đột ngột của chị để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình, người thân và đồng nghiệp. Vợ chồng chị có 2 con nhỏ, một cháu 3 tuổi và một cháu mới 1 tuổi. Nắm bắt hoàn cảnh của đoàn viên, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ gia đình số tiền 5 triệu đồng, quỹ tấm lòng vàng hỗ trợ 10 triệu đồng, xã Lạng Giang trao 3 triệu đồng. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm sẻ chia kịp thời của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và thân nhân người lao động không may gặp rủi ro, góp phần củng cố niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn.
Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè đang đến gần, thời điểm trẻ em có nhiều thời gian vui chơi giải trí. Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước. Nhận thức rõ điều đó, phường Đa Mai đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao ý thức phòng chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn. Phường Đa Mai có hệ thống ao hồ, kênh mương khá nhiều. Mỗi khi đến kỳ nghỉ hè, nhiều học sinh đã tìm đến những nơi này để tắm, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước xảy ra. Tại khu vực hồ Sen, tổ dân phố số 3 vào cuối năm 2025, một học sinh lớp 8 đến tắm ở đây và đã bị đuối nước. Cho biết về sự việc cũng như cảnh báo đến nhân dân, ông Phạm Thanh Nghị, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 3 phường Đa Mai nói.
Sau khi cái sự việc xảy ra, chúng tôi đã triển khai tất cả các đoàn thể và quán triệt đấy, trên toàn bộ tổ dân phố, trên loa truyền thanh và tại các cuộc họp là vấn đề là triển khai là các gia đình phải làm tốt công tác quản lý các cháu sau khi các cháu ở trường về sinh hoạt tại gia đình.
Trên địa bàn phường có 16 trường học. Trước kỳ nghỉ hè, các lực lượng công an, đoàn thanh niên đã phối hợp cùng nhà trường tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng chống đuối nước cho học sinh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào cách xử lý tình huống và kỹ năng an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước. Em Nguyễn Xuân Hoàng, lớp 8A1 trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường Đa Mai rút ra cho mình những kiến thức và cách phòng tránh đuối nước.
Và sau buổi tuyên truyền này thì con đã trang bị cho mình những kỹ năng bơi ạ. Không tắm ở những ao hồ có biển cấm. Không đi tắm ở sông hồ khi không có người lớn theo dõi.
Chị Giáp Thị Hạnh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên phường Đa Mai nói về kế hoạch tuyên truyền phòng chống đuối nước của Đoàn Thanh niên phường tại các trường học.
Chúng tôi sẽ tổ chức với quy mô ở tất cả các trường học tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường tuyên truyền cho phụ huynh cũng như là thiếu niên nhi đồng về cái phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em. Chúng tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm.
Song song với công tác tuyên truyền, phường Đa Mai cũng đã tiến hành rà soát cắm biển cảnh báo tại các khu vực ao hồ, lắp đặt rào chắn xung quanh hồ, tăng cường kiểm tra nhắc nhở các hộ gia đình quản lý giám sát con em mình. Cho biết về công tác phối hợp với các lực lượng trong cảnh báo đuối nước mùa hè, Trung tá Hà Trọng Hiếu, Phó trưởng Công an phường Đa Mai cho hay.
Chúng tôi cũng phối hợp với các cái nhà trường, các cái tổ dân phố trong cái công tác phòng chống đuối nước ở trên địa bàn. Thế và đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền đến các cái trường học và các cái tổ dân phố cái kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em học sinh ở trên địa bàn. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng chỉ đạo cái lực lượng cảnh sát khu vực và an ninh cơ sở điều tra cơ bản, thế và cắm các cái hệ thống biển cảnh báo và cái độ đo nông sâu ở trên các cái sông hồ trên toàn địa bàn phường để làm tốt cái công tác cảnh báo phòng chống đuối nước.
Phòng chống đuối nước cho trẻ em không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, nhà trường mà còn cần sự chung tay của gia đình và toàn xã hội. Điều này sẽ góp phần quan trọng tạo môi trường an toàn, giúp các em học sinh có một mùa hè vui tươi, bổ ích và an toàn.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 23 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 23 đến 26 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn, cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.